Rồi một Phật tử nữa hỏi, tên con là Thúy Dung, con ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Xin thầy hoan hỷ cho con được hỏi ạ. Con chưa phân biệt được rõ giữa nghiệp và nhân quả, như thế nào là đang trả nghiệp, như thế nào là đang chịu luật nhân quả. Kính xin thầy hoan hỷ giảng thêm cho con được rõ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Có Phật tử tên là Dung, Thúy Dung, ở Cầu Giấy, Hà Nội. Hỏi rằng chưa phân biệt được thế nào là nghiệp và thế nào là nhân quả. Nghiệp là gì? Nghiệp chúng ta thấy nó được xuất phát ra từ ba nơi. Một là thân, hai là khẩu và ba là ý. Ở thân thì có gì? Có bốn, đó là gì? Đó là sát, đạo, dâm, vọng. Đối Phật tử tại gia, Đức Phật cấm không được gì. Những người mà tu cao lên rồi á, muốn một đời được vãng sinh, một đời được đắc đạo á, được giải thoát á, thì chúng ta phải giữ gì? Không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được vọng ngữ. Đấy là bốn nghiệp nơi thân. Đó. Còn thân đấy là gọi là xin lỗi, đây là thân tam là gì? Là tham sân si. Thân tam đó là sát, đạo, dâm, vọng. Còn khẩu tứ là gì? Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lỗi đôi chiều, không nói lời hung ác. Đó là khẩu gì? Khẩu tứ. Thân tam là không tham, không gì, không sát, không đạo và không tà dâm. Đó là với Phật tử tại gia. Còn người xuất gia thì cắt hẳn. Không sát, không sát tức là sát sinh, đạo tức là trộm cắp, dâm tức là già. Đối với người xuất gia thì cấm hẳn, còn người Phật tử tại gia thì cấm tà dâm tà hạnh thôi. Đó, cho nên thân tam thì không sát, đạo, dâm. Khẩu tứ thì là không gọi là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, đó nói tiếng Hán. Vọng ngôn tức nói sai sự thật, ỷ ngữ tức nói lời thêu dệt, lưỡng thiệt tức là nói gì, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, tức là nói hai lưỡi. Ác khẩu tức là nói những lời hung ác, thề bồi, cay nghiệt, vân vân. Ý tam tức là ý gì? Ý ba đó là không tham lam, không sân hận và không ngu si, không si mê. Đó là gì? Thân ba cộng với khẩu bốn cộng với ý ba là 10 điều ác. Và chúng ta không được làm 10 điều ác. Đối lại chúng ta nên tu 10 điều thiện. Từ chỗ gì? Thân không sát sinh. Chúng ta ngược lại còn đi gì? Đi cứu sinh, đi phóng sinh nữa. Đấy. Thân không trộm cắp. Chỉ không dừng lại ở chỗ không trộm cắp, mà chúng ta còn đi bố thí, đi cúng dường nữa, giúp đỡ những người nghèo cùng khổ sở, bần cùng khó khăn nữa, vân vân. Không chỉ không tà dâm mà chúng ta còn đi gì, còn luôn sống chính hạnh và khuyên mọi người sống chính hạnh để cho gia đình nhà mình và nhà người đều được an vui và hạnh phúc, vân vân. Đó là ba nghiệp về thân. Không chỉ dừng lại ở chỗ việc không làm các việc ác, mà còn làm các việc thiện. Đó gọi là tu hành thập gì? Thập thiện nghiệp đạo. Đó. Đấy, từ chỗ gì? Chỗ đó mà suy ra. Khẩu thì bốn nghiệp, không vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Không vọng ngôn. Không chỉ dừng lại ở chỗ không vọng ngôn, mà chúng ta toàn nói những lời chân chính, những lời đúng sự thật. Ý ngữ là những lời thêu dệt, tức là có ít thì lét nó ra nhiều để cho mọi người ghét nhau, mọi người đánh nhau, mọi người thù hận nhau, vân vân. Đó. Thế nay chúng ta nói những lời đúng với bản chất, đúng với sự thật của sự việc, không nói thêm cũng chẳng nói bớt, nói những lời chân thật ngữ. Rồi từ đó thì có thể suy ra tiếp, đó là về nói lưỡng thiệt, nói lưỡi đôi chiều đó. Hiện nay chúng ta gì? Có đâu, có như thế nào, nói đúng như thế, nói đúng bản chất sự việc. Thậm chí chúng ta còn tìm được cách để nói cho mọi người hoan hỉ, mọi người vui nữa. Và thứ tư là không nói những lời ác khẩu, những lời thề bồi đau đớn khiến cho họ đau khổ. Họ phải suy nghĩ từ những lời nói của chúng ta. Mà chúng ta nói những lời ái ngữ, những lời dễ nghe, những lời đúng sự thật, vân vân. Đó là khẩu không chỉ dừng ở bốn nghiệp ác, không được làm bốn nghiệp ác nơi khẩu, mà chúng ta còn gì? Tiến lên làm bốn nghiệp thiện ở nơi khẩu nữa. Còn đối với ý, không chỉ dừng lại không tham, không sân, không si, mà chúng ta còn gì? Còn bố thí, còn không tham. Chúng ta ngược lại, chúng ta từ chỗ không tham, chúng ta còn gì? Đi bố thí để giải trừ lòng tham. Không sân chúng ta còn gì? Chúng ta còn không chỉ dừng lại chỗ không sân, mà chúng ta còn gì? Còn dùng cái lòng từ bi hỷ xả vô lượng để giúp đỡ mọi người, thân thiết mọi người, để khiến cho mọi người cùng được, cùng biết tới chân lý, biết tới đạo pháp, biết tới giáo lý của Đức Phật, để cùng nhau tu tâm sửa tính, vân vân. Không si, chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ không si cho bản thân mình, mà chúng ta còn gieo duyên, đóng bè tập phúc để gieo duyên. Ví dụ như là chúng ta có thể tặng bạn một cái đài để cho bạn nghe gì? Nghe pháp. Chúng ta có thể cúng dường ấn tống vài quyển kinh, vài trăm quyển kinh để nhà chùa, để các quý thầy gieo duyên tới các bạn đồng tu, để những người, những thiện nam tín nữ được đủ duyên, được gặp và được thỉnh bộ kinh, được thỉnh quyển sách của Phật Pháp để nghiên cứu, để thọ trì, để đọc tụng, thì công đức từ đó mà sinh ra. Đó, chúng ta thấy, đấy, tu ở đâu? Tu ở đấy đấy. Cho nên ở đây xin thưa các quý vị, chứ cái việc gọi là nghiệp là gì? Là chỉ cho nghiệp thiện và nghiệp ác. Nó được sinh ra hoặc diệt đi qua nơi thân, khẩu và ý của chúng ta. Thân thì thầy chúng ta nói là có 3, khẩu thì có 4 và ý có 3. 3 cộng 4 bằng 7, 7 cộng 3 nữa bằng gì? Bằng 10 điều thiện. Thay qua 10 điều ác, thay từ 10 điều ác thành gì? 10 điều thiện. Đó là chỉ cho gì? Nghiệp thiện và nghiệp ác nơi thân, nơi miệng và nơi tâm của chúng ta. Đấy là nói một cách gì? Dễ hiểu nhất, ngắn gọn nhất để chúng ta tham khảo. Còn chữ nghiệp ở đây á, nó còn nhiều lắm các quý vị, nhưng mà thôi tạm thời như thế đã. Nghiệp ở đây là gì? Là chỉ cho ý nghĩ, lời nói và hành động thông qua 3 nghiệp thân, khẩu, ý của chúng ta. Tạm thời hiểu như thế đã, sau này về có thể tìm đọc thêm, nghe giảng thêm để hiểu rộng thêm về nghiệp. Còn nhân quả là gì? Nhân quả tức là cũng thông qua gì? Ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Nhân là gì? Là những sự việc mà chúng ta tạo tác. Ví dụ như chúng ta đánh người, đó là nhân. Bị công an bắt, bị tòa án xử và phải ngồi tù, đó là quả. Ngược lại với cái đó là chúng ta cứu người. Ví dụ chúng ta đi tham gia giao thông trên đường, thấy một ai đó gặp tai nạn giao thông, một đường vắng không có ai, chúng ta dừng xe lại, chúng ta băng bó, hoặc chúng ta gì, gọi xe cấp cứu, chúng ta đưa họ đi cấp cứu, đi bệnh viện. Đó gọi là gieo nghiệp gì? Nghiệp thiện thì chắc chắn sẽ được quả báo tốt, sẽ được nhẹ thì sẽ được nhẹ, cũng được gia đình họ cảm ơn, mà tốt hơn nữa thì sẽ được đảng, nhà nước, chính quyền các cấp họ sẽ vinh danh trong một buổi lễ vinh danh nào đó. Tuy nhiên, nhưng theo kinh nghiệm qua đây thì phải nói luôn, theo kinh nghiệm thầy cũng được nhiều người họ kể rồi, có những người làm ơn mắc oán vì ở trên đoạn đường vắng mà, thì những người gây tai nạn hoặc tự gây tai nạn thì họ bị ngất hay bị đau rên la không biết gì ở trên đường, trên vệ đường ấy, là ấy chỗ nào đó rồi chúng ta đi qua, chúng ta nhìn thấy có những trường hợp vào cứu mà bị gì, bị oan, Mà bên Trung Quốc lần trước là xử thì xử oan 3 năm đi tù họ, trong khi đó họ cứu người, xử oan 3 năm sau mới bình oan được cho họ. Đấy, may lúc đó thì có một cái xe ô tô nó đi qua, nó có camera hành trình. Nhưng mà 3 năm sau, khi cái người mà có cái camera đi trên xe nó lướt qua đó, nhìn thấy cái người đó cứu người, thì công an mới điều tra lại là không phải là người cứu người cái gây ra tai nạn, họ là cứu người thật sự. Nhưng 3 năm sau mới giải oan được cho họ. Khổ thân. Cho nên bây giờ gì? Kinh nghiệm. Bây giờ các Phật tử chúng ta ở Việt Nam, chúng ta bây giờ gần như ai cũng có cái điện thoại gì? Điện thoại có thể ghi hình được rồi. Trước khi chúng ta xuống, chúng ta nếu không may chúng ta thấy người ta tai nạn, chúng ta gì? Quay lại chúng ta nói vài câu có người tai nạn ở đây. Để quay cho một vòng như thế, không có. Và mình nói thì bây giờ mình sẽ gì? Sẽ là người giúp đỡ, là người cứu bệnh nhân, cứu những người không may bị tai nạn giao thông này, để làm cái bằng chứng sau đó không có gì cả. Đấy. Sau đó mình làm bằng chứng để cứu người cho nó. Tất nhiên nó chỉ mất khoảng là vài giây thôi mà. Vài giây chứ không đến phút đâu. Rất ngắn gọn như thế thôi. Mình cứu người được. Thì để tránh cái gì? Sự hiểu lầm. Ví dụ như là mấy năm trước ở Việt Nam chúng ta cũng có trường hợp ấy. Mà trường hợp này là một Phật tử đi trên xe kể với thầy đấy. Mấy năm trước cũng có cứu một trường hợp tai nạn giao thông. Cái người bị tai nạn giao thông thì bị ngất rồi. Không bị ngất rồi, không biết gì nữa. Thế là cứu người ta xong gọi điện cho người nhà, người ta đến. Người nhà đến, con cháu người nhà đến thì bảo cái người bị tai nạn giao thông nó ngất, bị ngất và nặng quá, nằm phải đang thở oxy nặng quá. Thế là người nhà đến cứ sùng sục cầm dao, cầm gậy và đuổi và định đánh, định giết cái người cứu kia thôi. May có bác sĩ người ta phát hiện, người ta nói cho, người ta mắng cho, người ta bảo, người ta giải thích cho thì mới gì? Cái chú kia mới không bị đánh. Đấy, tôi cũng nghe được cái câu chuyện đó, cho nên cái này thì nói thêm như vậy để chúng ta thấy, ví dụ đi trên đường không may gặp những người tai nạn giao thông, chúng ta nếu có cái điện thoại di động cảm ứng quay được lại hình đó, chúng ta mất vài giây quay lại cái hiện trường sơ qua đó một cái, xong đó chúng ta thì chúng ta cứu họ. Đấy là trường hợp mà chúng có thể mà dùng được cái việc đó. Còn trường hợp mà không thể mà quay được nữa thì chúng ta cứ cứu đã, rồi không may đi tù 3 năm rồi tính sau ha. Thì cứu người như cứu lửa cháy đầu mà. Thì thôi mà, còn chúng ta cứu người mà không may bị oan, nó cũng là gì? Đây chính là gì? Nghiệp đấy các quý vị. Nghiệp đấy. Nhìn sâu vào, nó là nghiệp mà phải trả. Thì chúng ta an nhẫn để trả đi. Đấy, nghiệp khác với nhân quả ở cái chỗ đấy, nghe nó cũng giống giống nhau. Nhưng mà về nhân quả thì thế là gì? Nhân tức là ví như là chúng ta gieo, chúng ta trồng, chúng ta tạo tác. Còn quả nó cho kết quả, ví dụ nhân nào thì quả đó. Gieo nhân thiện thì sẽ được quả thiện, mà gieo nhân ác thì phải bị quả ác. Nhưng đôi khi cũng có những trường hợp do nghiệp nó tạo tác, nó làm gì? Nó làm chệch đi. Làm chệch đi. Ví dụ như thầy lấy một cái ví dụ đấy. Mấy năm trước, mấy năm thì nó dài quá. Thôi có thi để thầy lấy một cái ví dụ cụ thể xem nào. Mùa xuân gần đến mùa xuân năm 2023 sang 24 vừa qua, có cái chú bán cây cảnh. Mình xem trên mạng, mình thấy cái hoa gì mà đi trên Sapa mà nó nở đẹp đẹp ấy nhỉ, trên đá nhỉ? Không, hoa gì ở tít ở trên đỉnh Phan Xi Păng mà nó, cái hoa gì mà nó là cái gọi là nó nổi tiếng ở trên Phan Xi Păng mà hoa nó đẹp ấy. Đỗ quyên, rồi các cụ nhớ thế. Quả này các cụ xin cảm ơn các cụ, hoa đỗ quyên. Thầy xem ở clip thấy hoa đỗ quyên mà mình đi Sapa thấy hoa đỗ quyên nó đẹp, mình thích. Thế thì mình xem trên mạng ấy, ở bên cái vườn cây cảnh ở bên Vĩnh Phúc ấy. Thấy vườn cây cảnh họ bảo hoa đỗ quyên đẹp. Nó quay lên mạng nhìn đẹp thật, đúng là đẹp lắm. Thế mình làm năm ngoái chứ làm ở đấy cái nhà 5 tầng đấy. Thế là mình thấy là đẹp quá, mình mới gọi điện mình hỏi hoa này hoa thật hay hoa giả. Nó bảo hoa thật chứ thầy. Thế là hoa ghép hay là hoa nó cây nó mọc? Ôi cây cây hoa này, cây hoa bọn cháu là hoa mọc đấy thầy ạ. Thế là mình thấy thế mình tin, mình bảo thật nhá, chú các chú nói thật nhá, thầy là nhà chùa. Nó bảo vâng, thầy ở nhà chùa thì chúng ai dám nói dối nhà chùa. Chúng con có nào chúng con nói như thế. Mua mấy cây hoa đỗ quyên. Thấy mình thích quá. Mấy Phật tử bảo là thế thầy thích thầy cứ mua đi. Chúng con cúng mỗi người một cây. 4-5 người cúng. Hay là mua một lúc đâu 5-6 cây về. Thấy nó hoa nó đẹp. Đúng là trên nhìn trên clip nó đẹp thật. Mà hoa đỗ quyên thật. Thế là mình mang về mình trồng. Đến ra Tết, đỗ quyên nó chả thấy đâu. Nó bảo ra Tết thì hoa nở thầy ạ. Thế là ra Tết đỗ quyên chả thấy đâu, chỉ thấy một cái lá nó cứ xù xì, nó nở ra. Ôi trời ơi, thế là có người biết về cây cảnh đến, ôi thầy ơi, đây không phải là lá đỗ quyên, đây là cái cây thì là cái cây gì thôi, nó ghép cái lá đỗ quyên vào đôi, có phải lá đỗ quyên đâu. Thế là về nhà mình thì mình không biết chăm. Cái đỗ quyên ghép thì nó chết ngoẻo hết đi. Còn cái chính cái cây của nó thì nó mọc đâm cái chồi ra lá nó cứ xù xì toàn lông sờ vào thì nó gì? Nó bị ngứa. Thế là mình sờ vào bị ngứa, thế là mình cũng bực mình mấy ngày mình không tưới, thế là nó chết ngoẻo luôn. Nó chia tay mình luôn. Đây lên mà xem mấy cây nó còn cái gốc ở trên tầng 5 ở trên ấy, thầy cũng còn chưa buồn bỏ nó đi nữa. Đấy. Các vị thấy nghiệp và nhân quả. Đây thầy nói về giải thích về nhân và quả. Nhân thì cũng có lúc mình nghĩ là cái nhân này là đúng. Nhân này mình nghĩ là đúng vì người ta bảo là đúng thì cho là đúng. Tưởng là đúng thật. Nhưng mà không phải. Nó là cái cây khỉ gió gì ấy. Đâu có phải là đỗ quyên. Nó ghép vào đâu mấy cái cảnh đỗ quyên mình tưởng thật. Đúng là kém hiểu biết. Làm ông sư 50 tuổi rồi vẫn bị nó lừa cho. Người ta bảo ngu thì chết. Khổ. Thì mình cứ tin tưởng, cứ nghĩ là rồi. Mình thì chả lừa ai, thì nghĩ rằng ai đi lừa mình. Thì thường thường mình hỏi người ta một câu thì có thật không chú, thì bảo thật. Và đừng nói dối nhà chùa nhé. Bảo không, ai chúng con sẽ nói dối các thầy. Nói dối các thầy là tội chết. Nghe nó xưng con ngoạt sớt, mình cứ tưởng nó gì là Phật tử mộ đạo thuần thành. Ai ngờ rằng nó để làm được một món, nó chạy gì? Nó chạy à, mất dép, mất tích cái con mẹ hàng lươn. Đến lúc cây mình không phải đỗ quyên, cây chết gọi điện lại cho nó thì nó chả thèm mà nghe máy. Đấy. Tương tự như vậy, có những loại nhân chúng ta gieo xuống chúng ta tưởng nó là gì? Nó sẽ ra quả ấy. Nhưng mà thực sự nó có một cái sự tác động, đó là nghiệp, nó không phải là quả ấy. Cái nghiệp ở đây là gì? Cái nghiệp của cây đỗ quyên của thầy mua đó là gì? Cái nghiệp của nó ở cái chỗ gì? Mình bị lừa, mà mình không biết mình đang bị lừa. Cho nên khi cái quả nó ra, cái hoa nó nở ra, không phải là hoa đỗ quyên mà là gì? Toàn cái lá gì nó xù xì. Đó. Có những nhân gieo thiện, nhưng mà thọ không thiện. Ví dụ như trường hợp thầy nói bên Trung Quốc, do cứu người nhưng mà lại phải bị đi tù oan gì? Cứu người tai nạn giao thông nhưng bị hiểu oan là, hiểu nhầm là cả hệ thống pháp luật, cả công an và cả gì? Viện kiểm sát, cả gì? Cả tòa án họ đều tuyên là gì? Đều tuyên là người đó là người có tội gây ra tai nạn và phán gì? Đi tù 3 năm. May 3 năm sau mới bị oan được. Thì đó chính là gì? Nghiệp vậy. Nghiệp ở đời trước, ở nhiều đời nhiều kiếp về trước nó, bây giờ nó mới trổ ra quả vậy. Cho nên cũng có gì? Cũng có những vườn rau. Chúng ta trồng, chúng ta mua giống, chúng ta mua giống là cái vườn rau chúng ta mua giống cải gì? Cải ngọt. Mua toàn là cải ngọt, hạt giống cải ngọt, đúng không? Thì nhưng mà khi chúng ta rắc lên cái vườn rau của mình là cải ngọt. Nhưng khi cả cái vườn cải ngọt nó mọc ra, nó mọc lên tươi tốt, tưới tắm cho nó một vài tuần sau thì có thể ăn được. Đấy, khi đó chúng ta thấy Có vài cái cây cải nó lại xanh nó to hơn, nó lá nó khác màu. Chúng ta đem về chúng ta nấu lại hôm nay thì lại thấy hôm qua nấu thì cải ngọt, nhưng hôm nay thì tự nhiên cải nó lại hơi hơi ngâm ngâm đắng đắng. Đúng không? Đó chứ chúng ta rõ ràng chúng ta mua là gì? Rõ ràng mua toàn hạt giống cải ngọt. Nhưng trong đó cũng có vài gì? Hạt giống nó không phải là hạt giống của cải ngọt, nó lẫn vào trong đó. Và cái lẫn đó thì chúng ta không biết được. Tương tự như vậy, cái nhân chúng ta gieo tốt, những cái thọ báo của chúng ta phải thọ xấu bây giờ, oan ức bây giờ, với trường hợp như thầy nói ở Trung Quốc kia, đó chính là gì? Cái nghiệp ở kiếp trước không nhìn thấy được. Giống như trong một bát hạt cải chúng ta mua là hạt cải ngọt, thì trong đó có một số hạt cải gì? Hạt cải đắng nó lẫn vào đó. Người có thấy được không? Không thấy được, cho nên gieo ra. Nhưng mà khi thấy cây nó to hơn đem thì đem những cây to nấu canh riêng, thì hôm trước, bữa canh hôm trước thì cải ngọt, thì hôm nay nó lại hơi đắng đắng. Đó. Nó cũng có nhân duyên của nó. Nhân của nó vốn là gì? Hạt cải đắng, cho nên nó mới ra cây cải đắng. Còn cái nghiệp của anh mà bị đi tù oan kia 3 năm kia, chắc chắn rằng do đời trước kiếp trước anh đã nợ người ta, mắc nợ người ta, cho nên bây giờ anh phải trả. Nhưng mà cái nhân đó anh, vì đời trước kiếp trước chúng ta không có thần thông để nhìn thấy nó. Cũng giống như người nhìn thấy cái bát hạt cải nó nhiều chứ ai lại đi nhặt từng hạt cải, mà hạt cải thì nó lại giống giống nhau, cho nên không phân biệt đâu là hạt cải ngọt và đâu là hạt cải đắng để bỏ ra. Nhưng mà thôi, dù sao đi chăng nữa, ở trên đến với cuộc đời này, nhân chúng ta trồng sẽ quả, nó sẽ đưa ra kết quả thôi. Chúng ta hiểu nhân quả gì, nhân nào thì quả nấy. Nhưng mà cũng có trường hợp chúng ta không nhìn thấy được nó, cho nên đó gọi là gì? Gọi cho nó vào là, xếp nó vào là nghiệp. Tức là cái nhân đã gieo trồng từ vô thủy kiếp trước, hoặc là nhiều đời nhiều kiếp trước, hoặc vừa kiếp trước, cho nên chúng ta xếp nó vào là gì? Nghiệp. Thôi trả nghiệp đi cho nó gì? Nó nhẹ nhàng, tâm hồn dễ được thành thơi, vân vân. Xin trả lời sơ qua về nghiệp và về nhân, về quả như thế một chút xíu, để cho các Phật tử thì mới vào cửa Phật chúng ta tham khảo. Còn muốn hiểu biết sâu sắc hơn, các vị bây giờ vào chị Google, chị ấy trả lời đánh thế nào là nghiệp. Chị ấy ra cho một loạt các bài viết của các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy. Nhưng tất nhiên đọc ở trên mạng nhé, cũng có nhiều cái sai lắm. Chúng tôi đang gọi là biên tập lại những cái bài viết, đang xem lại cái bài viết của một số các nhà khoa học về hội thảo khoa học quốc gia của Ban Phật tử Trung ương dự kiến là vào tổ chức vào chủ nhật tuần tới. Khi mà xem lại, soát lại các bài viết của một số các giáo sư nhé, phó giáo sư nhé, tiến sĩ nhé, thạc sĩ nhé, toàn là những nhà có gì, những người có địa vị trong xã hội, có bằng cấp, có học hàm học vị cao như thế, đến giáo sư, đến phó giáo sư, đến tiến sĩ, rồi mà nhiều những cái lỗi gọi là cái lỗi nó sai với đạo Phật chúng ta vô cùng. Mà thậm chí không chỉ lỗi của các giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ ở ngoài đời, ngoài xã hội, thì bảo họ không có chuyên môn sâu về Phật giáo, họ chỉ là nghiên cứu thôi, thì có cái chưa đúng thì cũng không trách được. Nhưng có những bài viết là cả các sư mới đau, tiến sĩ, đại đức tiến sĩ, thượng tọa tiến sĩ, đại đức tiến sĩ, sư cô tiến sĩ, vân vân, ai lại còn đi viết là có những cái câu, những cái từ ngữ, thậm chí cả cái danh từ, cả nhân vật lịch sử còn viết sai. Thậm chí có vị còn viết là Lý Công Uẩn là một vị thiền sư xuất gia và thọ giới cùng với gì? Cùng với thiền sư Vạn Hạnh. Ôi dồi, đau thế chứ lại. Chúng ta biết trong lịch sử Lý Công Uẩn được gì? Được sinh ra ở gác chuông của chùa Tiêu Sơn, Mà lúc đó là thiền sư Vạn Hạnh là thầy, đó là một vị tỷ khiêu, là vị thầy xuất gia ở trong chùa Tiêu Sơn để hoằng pháp rồi. Vậy mà còn nói là gì? Là Lý Công Uẩn là xuất gia thọ giới á, cùng với gì? Cùng với thiền sư Vạn Hạnh. Thế mới đau. Đấy. Rồi nhiều lắm. Rồi nói là Lý Công Uẩn, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông đều là những người ở xuất gia. Ôi, sẽ căn cứ vào đâu mà đi viết như thế? Đấy. Rồi có những câu nói là các vua đời nhà Trần sau khi thắng giặc đều xuất gia tu hành theo Phật Pháp. Làm gì có các vua nhà Trần đều xuất gia tu hành theo Phật giáo, mà chỉ có Trần gì? Trần Thái Tông xuất gia trượt ở Yên Tử khi mà Trần Thủ Độ ép gì? Ép lấy chị dâu thôi. Và Trần Nhân Tông xuất gia trở thành gì? Thành tổ, sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thôi. Đó, tám đời vua nhà Trần, hay là mấy đời vua nhà Trần? Đó, mấy đời vua nhà Trần chỉ có hai vị vua xuất gia, nhưng có một vị xuất gia thành công, đó là Trần Nhân Tông. Mấy vị vua nhà Lý cũng có gì? Có một hai á, đời là vua Lý xuất gia thôi, nhưng về già mới xuất gia. Lý Công Uẩn đâu có xuất gia. Ai đi nói như thế thì đấy. Thế mà là toàn trích trong gì? Trong sách cho khoa học hẳn hoi thế thì chết. Cho nên xin thưa các quý vị, học Phật không phải là gì, nó đơn thuần như là cái nghĩ, cái hiểu và cái nhìn bình thường của chúng ta đâu. Có người thì nhìn Phật giáo, đi viết về Phật giáo thời Lý Trần, viết về sự đóng góp làm cho đất nước hưng thịnh của Phật giáo thời Lý Trần, thì lại toàn đi nói về cái gì đó là Phật giáo là theo nhà sử học này, nhà sử học nọ, sử học kia, theo nhà này, nhà nọ, nhà kia. Đi nói là Phật giáo là gì? Phật giáo là ăn bám xã hội thế này, thế nọ, thế kia. Thế mà đi viết về khoa học, tôi đến chịu bó tay. Đấy, kiểu nói như thế. Cho nên các Phật tử học Phật chúng ta đấy, thầy nói với các Phật tử đấy, các Phật tử chúng ta là những Phật tử, các cụ già mà có những nhận định ấy, nó sai lệch hoặc nó nhầm lẫn gì thì cũng không trách các cụ được. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, bây giờ cái thời buổi công nghệ 4.0, bây giờ 5.0 tiến tới, bây giờ nó cũng rất là dễ chúng ta tra khảo các thông tin. Các Phật tử muốn tìm hiểu về thế nào là nghiệp, đánh lên trên mạng xem những cái bài viết, những cái bài giảng của các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni mà họ có uy tín á, họ giải thích á, hoặc là gì, xem chính gì trong cái từ nghiệp mà giải thích từ ở trong Phật giáo á, thì nó mới chuẩn được. Chứ còn bây giờ trên mạng họ cũng nói nhiều, lan man nhiều lắm, nói sai cả mốc của lịch sử, thế thì sai cả đối tượng con người, thế thì nguy hiểm vô cùng. Mà như vậy mà cũng gọi là trích. Cho nên trên mạng bây giờ không phải cái gì nó cũng đúng 100% vậy. Mặc dù họ viết rồi, họ là đề là giáo sư, là phó giáo sư, là tiến sĩ gì á, đó, nhưng mà cũng sai như thường. Có khi có các cụ đã chả viết đâu, cho đệ tử, cho trợ lý viết, lấy tên các cụ thì là đăng lên. Đấy. Hay là như gì, như cái cột đá ở chùa Dặm ở bên Bắc Giang á. Đấy, họ đi viết là đấy, nhà chùa, các vị thấy nhà chùa chúng ta có phải là Bà La Môn giáo đâu. Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt Phật giáo phía Bắc chúng ta, không theo tục lệ thờ như kiểu Bà La Môn giáo. Cho nên cái họ giáo sư tiến sĩ đi nghiên cứu vào cái cột đá mà có khắc cái hình con rồng thời Lý, được xây tạc của thời Lý, mà họ đi nói đấy là thờ cái gì, cái sinh dục của nam, sinh dục của nữ, nói như thế mà họ cũng lên đăng đàn, đăng trên cả báo Công an Nhân dân, khổ thân. Đấy, bài viết của phó giáo sư, của tiến sĩ, đăng lên cả những cái cơ quan ngôn luận của tiếng, có tiếng của nhà nước như thế, mà họ nhìn nhận như thế, không hiểu làm sao mà họ vẫn để đăng lên được. Trong nhà Phật chúng ta có bao giờ chủ trương và thờ những cái của nợ ấy đâu. Xin thưa các vị như thế. Đấy là gì? Đấy là một số cái tín ngưỡng, cái văn hóa của Ấn Độ. nó du nhập vào theo con đường của Bà La Môn giáo vào Việt Nam chúng ta. Và ở Việt Nam chúng ta cái thời nhà Trần chúng ta biết là gì? Lịch sử của vua Trần Nhân Tông sau khi xuất gia thành tổ đó, thành Phật thành tổ đó, ngài đi khắp các nơi để gì? Để khuyên dân dẹp bỏ dâm từ. Đây là trong chính sử có ghi. Khuyên dân dẹp bỏ dâm từ là gì? Là khuyên nhân dân dẹp bỏ những cái ngôi đền thờ gì? Thờ những cái gì? Những cái tục lệ thờ trái với cái thuần phong mỹ tục văn hóa của dân tộc Việt Nam. Từ trước cho đến khi cái đó nó du nhập vào, cái tín ngưỡng đó du nhập vào. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ hình như bên Vĩnh Phúc hay Phú Thọ gì đấy, và Tuyên Quang á, còn một vài ngôi đền thờ cái đấy. Và chúng ta cứ xem trên mạng thấy ngày lễ ngày Tết đấy, đầu xuân đấy, các cụ già trẻ gái trai từ bô lão cho đến thanh niên vẫn gì đi rước cái của nợ đó quanh làng với nhau, cười cười rước trống chiêng cứ hô hô ra với nhau. Khổ thân, chả hiểu cái thế kỷ 21 là văn hóa đến cái mức độ như thế này mà vẫn còn gì, vẫn còn cho đó là văn hóa của dân tộc. Cái đấy đâu phải văn hóa của dân tộc. Văn hóa của dân tộc là những cái gì nó hay ho, nó là cái chứng tích lịch sử hào hùng thiêng liêng của tổ quốc, của đất nước, của dân tộc, để chúng ta dạy truyền lại cho lớp trẻ về sau. Nó phải là văn hóa của dân tộc. Cái đó là cái gì? Cái tín ngưỡng của Bà La Môn giáo, của Ấn Độ giáo, nó truyền vào Việt Nam của chúng ta qua một cái thời kỳ khi mà Bà La Môn giáo nó cũng thịnh hành, nó đi theo các đoàn thương buôn hoặc đi theo từ Champa. Champa tức là từ miền Trung chúng ta bây giờ, ngày xưa nó là Champa. Nó vào. Và bây giờ thì vẫn còn một số nơi thờ tự như vậy, nhưng mà chúng ta thấy cái cột đá chùa Dặm ấy, cái biểu tượng con rồng thời Lý, nó biểu tượng cho sức mạnh của vua chúa, của chế độ của Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Các vị có thể làm một chuyến khảo cứu đi chùa Dặm ở Bắc Ninh, Bắc Giang đó để khảo cứu để xem. Đấy. Không hiểu bây giờ họ trên mạng, cho nên cái thầy mới nói rộng như thế để nói bây giờ, trên mạng không phải cái gì nó cũng đúng hết đâu. Không phải bài viết nào cứ lấy cái mác giáo sư hay tiến sĩ hay là gì gì đó, nhà nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tôn giáo học hay là các giảng viên trên cái nhà trường họ nói anh đúng đâu. Ví dụ mà họ làm những vị giảng viên ở trên giáo sư tiến sĩ ở bên ngành sử học, họ nghiên cứu về sử học quốc gia thì là gì? Là chuẩn đấy. Nhưng mà nghiên cứu về sử học về tôn giáo là họ phải hiểu cả tôn giáo nữa cơ. Họ nghiên cứu nó mới chuẩn cơ. Không có họ nhìn trên cái phương diện lịch sử của họ, nghiên cứu của họ thì sai bét. Đấy, cụ thể như là cái cột đá chùa Dặm. Vân vân. Đấy. Qua đây thì cũng nói rộng thêm, chúng ta có thể tìm hiểu ở trên mạng, nhưng mà tìm những cái gì, cái nguồn tài liệu nó uy tín để chúng ta xem, nhất là những cái trang nó đăng qua gì, đăng qua ở trong các trang thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng ta xem thì thường cái thông tin nó sẽ chuẩn hơn nếu là về những thông tin về Phật giáo.